Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê góc phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Hôm nay Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết do Quỳnh Vi lược dịch. Vì sao nên quan ngại đại ca Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo số 1 của thế giới? Sau khi Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2017, Tập Cận Bình tiếp tục giữ vững vị trí lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc và cam kết sẽ dẫn dắt nước này đến vị trí dẫn đầu thế giới. Nhưng nếu thực sự chờ mong Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn dắt Trung Quốc cùng tất cả chúng ta đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, thì đó là một ước muốn vô cùng sai lầm. Không chỉ là người hùng đối với người dân bình thường, mà ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng ưu ái gọi Tập Cận Bình, theo như báo Washington Post từng đưa tin, là nhà lãnh đạo hùng mạnh nhất của Trung Quốc trong một thế kỷ qua. Tuy nhiên, chúng ta không quá nên ngạc nhiên vì điều này, bởi vì các vị Tổng thống Mỹ vốn có thói quen miêu tả những nhà lãnh đạo Trung Quốc bằng những từ ngữ mang đầy tính ngưỡng mộ và thán phục. Đã từng có một Richard Nixon nịnh hót Mao Trạch Đông qua những bài viết của Chủ tịch Mao đã thay đổi thế giới. Đối với Jimmy Carter, chỉ có những từ ngữ tân bốc như thông minh, cứng rắn, lanh lợi, thẳng thắn, dũng cảm, khả ái, tự tin và thân thiện mới đủ để diễn tả Đặng Tiểu Bình. Còn Bill Clinton thì miêu tả Giang Trạch Dân là một người có tầm nhìn và trí thông minh vượt bậc. Còn Donald Trump có thể hoàn toàn đúng với nhận định của ông về Tập Cận Bình. Và nếu như không bị xem là hành vi tự tìm đường chết cho sự nghiệp chính trị của một vị tổng thống, ông Trump chắc sẽ còn thêm một câu, Tập Cận Bình là vị lãnh đạo hùng mạnh nhất thế giới. Đúng vậy, tuy nền kinh tế quốc gia này vẫn xếp hạng thứ hai sau Mỹ, và dù đã thúc đẩy phát triển quốc phòng, lực lượng quân đội của Trung Quốc vẫn không thể so sánh được với Hoa Kỳ. Thế nhưng một nền kinh tế mạnh mẽ và một lực lượng quân sự hùng mạnh không phải là tất cả. Nhà lãnh đạo của thế giới tự do hiện nay đang đi trên một con đường hẹp, đầy tính chất giao dịch trong phương thức đối xử với chính phủ các nước khác và cũng chẳng thể thực thi các nghị trình chính sách của mình tại Quốc hội. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất, nhưng chưa bao giờ vị lãnh đạo số một của nó lại ngày một trở nên yếu đuối trong việc quản trị đất nước, cũng như càng lúc càng khó làm các tác động đến cộng đồng quốc tế cho bằng lúc này. Bởi chính ông ấy là người đã tỏ vẻ khinh thị các giá trị của Mỹ và cả những đồng minh cột trụ đã giúp thiết lập ảnh hưởng quốc tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó ngược lại, vị lãnh đạo chính thể chuyên chế lớn nhất thế giới thì có thể ngang nhiên dạo khắp năm châu. Tập Cận Bình nắm vững quyền lực lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc còn mạnh mẽ hơn cả Mao. Trong khi thời đại Mao vị trì, Trung Quốc đắm chìm trong đói khổ và loạn lạc. Nhưng Tập Cận Bình đã khiến cho đất nước này trở thành động cơ chủ lực cho sự phát triển kinh tế toàn cầu. Cả thế giới rồi sẽ nhanh chóng được chiêm ngưỡng quyền lực của Tập Cận Bình. Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng 10 năm 2017 vừa qua là lần đầu tiên do Tập Cận Bình chủ trì. Có khoảng 2.300 đại biểu đã tung hô thành tựu vĩ đại của ông ta, trong khi những kẻ đứng ngoài quan sát thì ôm nặng hoài nghi về tương lai của thế giới. Không một ai có thể tiên đoán được Tập Cận Bình sẽ sử dụng quyền lực tối thượng của mình để phục vụ cho cái thiện hay cái ác. Thế giới hãy cố chú ý và ghi nhớ. Trong tất cả những chuyến công du, Tập Cận Bình luôn tỏ vẻ mình là một tín đồ của hòa bình và hữu nghị, là tiếng nói của lý lẽ trong một cõi nhân sinh hỗn độn và rối ren. Và khi để bên cạnh tất cả những sai lầm của Tổng thống Trump, thì hình ảnh của Tập Cận Bình càng ngày được xem trọng. Vào tháng Giêng năm 2017 ở Davos, Tập Cận Bình đã hứa hẹn với tinh hoa thế giới rằng mình sẽ tiếp tục là một kẻ cổ súy cho toàn cầu hóa, tự do thương mại và Hiệp nghị Paris sẽ biến đổi khí hậu. Những người tham gia buổi nói chuyện đã hết sức vui mừng và thư thái khi được nghe điều này. Họ cho rằng ít nhất có một vị nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới đã sẵn sàng chọn lựa đứng về phía lẽ phải, kể cả Tổng thống Donald Trump không chịu làm điều đó. Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington, D.C. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Lời lẽ của Tập Cận Bình được quốc tế chú ý, một phần vì ông đang nắm giữ lượng dự trữ đầu tư ngoại tệ lớn nhất. Sáng kiến Vành đai và Một con đường của Tập Cận Bình tuy mang một cái tên hơi khó hiểu, nhưng thông điệp của nó thì rất rõ ràng. Hàng trăm tỷ đô la đã được Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài để xây các hệ thống tàu hỏa, hải cảng, trạm năng lượng và hàng loạt các cơ sở hạ tầng khác, nhằm giúp cho những vùng rộng lớn của thế giới được sung túc. Đó là phương pháp lãnh đạo thế giới mà Hoa Kỳ chẳng thể tiếp tục từ những ngày sau cuộc thế chiến ở phía Tây châu Âu trong kế hoạch Marshall, vốn được cho là quy mô nhỏ hơn. Tập Cận Bình cũng tiến hành mở rộng thế lực quân đội Trung Quốc ở các quốc gia khác, theo một cách mà trước đây người ta chưa từng thấy qua. Tính chỉ riêng năm nay thì Tập Cận Bình đã bắt đầu thiết lập căn cứ quân đội đầu tiên ở nước ngoài, Djibouti. Hải quân Trung Quốc cũng được Mao Trạch Đông điều đi quan sát ở các vùng xa hơn trước kia. Trong đó có lần họ đã chạm đến cửa của khối NATO tại vùng biển Baltic bên cạnh chiến hạm của Nga. Trung Quốc luôn miệng hứa hẹn họ sẽ không xâm phạm các quốc gia khác để bắt bất kỳ ai phải tuân theo ý nguyện của mình. Có lẽ Đài Loan không nằm trong số này vì Trung Quốc không xem Đài Loan là một quốc gia. Và do đó, đối với Trung Quốc, nỗ lực xây dựng các căn cứ để giữ gìn hòa bình, chống lại bọn hải tặc và giúp đỡ các đoàn cứu trợ từ thiện mà thôi. Còn các đảo nhân tạo với các đường bay quân sự ngoài Biển Đông, đó hoàn toàn là vì lý do tự vệ. Không những Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Mao Trạch Đông không mang dáng vẻ của một tên hay gây sự trên chiến trường quốc tế, hay là một kẻ nhăm nhăm muốn lật đổ nền dân chủ Tây Phương để họ có thể lâm vào hoàn cảnh bất ổn. Tuy nhiên, Mao Trạch Đông lại tỏ vẻ quá bao dung đối với tay đồng minh hàng xóm Bắc Hàn, một kẻ chuyên kiếm chuyện bằng cách lâm le vũ khí hạt nhân. Và một số thái độ quân sự của Trung Quốc khiến cho các nước láng giềng khác rất quan ngại, không chỉ là các nước Đông Nam Á mà còn cả Ấn Độ và Nhật Bản. Xét về đối nội, bản năng trong Tập Cận Bình cũng kém tự do, hệt như vị đang lãnh đạo nước Nga. Mao Trạch Đông tin rằng chỉ cần thả lỏng một chút về mặt chính trị thì không chỉ sự nghiệp của riêng ông ta mà là còn cả một chế độ sẽ bị hủy hoại. Số phận của Liên bang Xô Viết đã ám ảnh Tập Cận Bình và một chút lòng tự ti đó đã mang lại những hậu quả riêng của nó. Mao Trạch Đông không những không tin tưởng những gì vào những kẻ thù đã bị ông tống ra khỏi hệ thống quyền lực, mà còn cả đối với các giai cấp trung lưu ngày một đông. Những kẻ mà tay lúc nào cũng cầm các chiếc điện thoại tân thời, cũng như các mầm non xã hội dân sự đã bắt tay nảy nở ở khắp nơi khi ông ta bắt đầu nắm quyền. Mao Trạch Đông tỏ vẻ rất kiên quyết về việc phải thắt chặt toàn bộ xã hội Trung Quốc, đặc biệt bằng việc mở rộng mạng lưới theo dõi đầy quyền lực của nhà nước, cũng như quyền chỉ huy tối cao đối với nền kinh tế, vẫn toàn bộ nằm trong tay Đảng Cộng sản. Tất cả những điều này có thể khiến cho Trung Quốc không thể phát triển về kinh tế tới mức tột đỉnh và khiến cho môi trường sống của người dân ngột ngạt hơn. Các sai phạm về quyền con người cũng ngày càng tồi tệ dưới thời Mao Trạch Đông, nhưng đổi lại khó khăn lắm chúng ta mới nghe được một lời than phiền ầm ừ từ phía vị lãnh đạo thế giới. Phe tự do từng than khóc về 10 năm bị đánh mất để thực hiện cải cách dưới thời Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của Mao Trạch Đông. 10 năm đó rất có thể trở thành 15 năm hoặc là 20 năm trong thời điểm hiện tại. Những kẻ lạc quan hơn thì từng lập luận rằng chúng ta chưa thấy được con người thật sự của Tập Cận Bình, rằng khi Quốc hội Trung Quốc giúp cho Tập Cận Bình tập trung được quyền lực, thì lúc đó các thay đổi thực sự về kinh tế và xã hội sẽ được hết lòng thực thi, như ông ta đã từng làm khi chống tham nhũng. Nếu Mao Trạch Đông là kẻ lãnh đạo dân túy kính, thì chắc chắn ông ta đã ngụy trang rất khéo léo. Một hồi chuông cảnh cáo cũng cần giống lên cho những ai tin rằng mọi lãnh đạo đều có ngày hết hạn sử dụng. Tập Cận Bình được đánh giá là sẽ không dễ dàng thoái vị vào thời điểm năm 2022, mặc kệ đó là điều ông ta nên làm nếu dựa vào lịch sử chính trị của Trung Quốc. Lý do để lo sợ. Tập Cận Bình có lẽ nghĩ rằng việc một tay ông ta đang tập trung quyền lực hoặc có quyền hạn không bị kiểm soát để cai trị hơn 1.4 tỷ người dân, theo ngôn ngữ của chính Mao Trạch Đông, là tình trạng bình thường mới của nền chính trị Trung Quốc. Nhưng đó là một điều không hề bình thường, đó là một điều nguy hiểm. Không ai nên được phép có một thứ quyền lực to lớn đến thế. Một vị lãnh đạo với quyền lực tối cao, đến cùng cũng sẽ là một công thức cho tình trạng bất ổn ở Trung Quốc mà chúng ta đã từng thấy trong quá khứ, dưới thời đạo của Mao và của cách mạng văn hóa. Nó còn là một công thức cho những hành vi tùy tiện ở nước ngoài, mà đặt trong bối cảnh Trump hiện muốn Hoa Kỳ bế quan tỏa cảng và bỏ trống vị trí quyền lực tối cao nhất thế giới, thì điều này lại càng làm cho người ta quan ngại hơn. Thế giới không mong mỏi một nước Mỹ biệt lập với cộng đồng quốc tế hay một nền độc tài trỗi dậy của Trung Quốc, mà Thượng Đế hỡi, chúng ta có thể sẽ nhận được cả hai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.